vàng chiều sang khắp trần gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thiên nhân.
Hỡi nhân loại ơi, uy hùng huy mã lập sơn. Hỡi nhân loại ơi, đứng đại từ bi sáng trần. Ha 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 ha.
Thanh thoát ca mâu ni Phật hiện tòa đạo trang tác đại thừa tiêu Phật nhật tăng ni pháp luân thường diệt mang điều thụ cần xuất thái yên ngang thế giới hòa bình chúng căn an lạc căn nguyện âm tiêu dương thái hải yên hà thanh pháp giới chúng thanh tịnh chữ vô tình tề thanh phật nào
âm lịch
và ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sinh. Ngày đã sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có mặt ở trong trái tim của những người có Phật khắp mọi nơi trên thế giới. cả chúng ngồi với tư thế thoải mái và nghe Phật thoại. Thưa đại chúng, Pháp thoại cho chúng con hôm nay là ngày Phật đã ở trong chúng ta. Thưa đại chúng, Đức Phật từ đâu mà đạt thực? Con người sẽ trả lời: Đức Phật từ nơi cung trời đâu xuất mà giáng thân và đản sanh và hưởng lâm tỉnh đi thông qua hoàng tục của tình phàm và ma gia. Lời trả lời ấy, sự trả lời ấy, nó giống một phần nào ở trong sự kiện lịch sử, nhưng nó chưa là hoàn chỉnh ở mặt ba quyền đồ sách. Nếu là Phật tử mà chúng ta chỉ hiểu sự đạt sinh của Đức Phật từ cống trời đâu xuất, từ nước thai của hoàng hậu Maya, thì đúng là chúng ta chưa phải Phật tử vượt nào. Tại sao như vậy? Bởi vì Phật tử thì chúng ta phải tu học và chúng ta phải thấy rất rõ là Đức Phật đạt sinh từ cái tâm Bồ Đề của chính Ngài. Nếu không có tâm Bồ Đề và không phá khởi tâm ấy thì không có Bồ Tát đạo. Không có Bồ Tát đạo thì không có hành lời người, lời mình, lời tất cả chúng sinh. Là không có hành lời mình, lời người, lời tất cả chúng sinh thì Ngài đạt sanh ở trong thế giới này làm gì? Cho nên vì tâm Bồ Đề và phá khởi tâm ấy để thực hành Bồ Tát đạo, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đạt qua vô lượng kiếp. Ngài đã là vị Bồ Tát tu tập rất giỏi, rất tinh cần, rất chịu khó, khá những điều khó khăn nhất. Và Ngài đã từng đến với thế giới chúng ta nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau. Và nay Ngài đã đến với thế giới chúng ta với tư cách một vị Bồ Tát Nhất Sanh Bồ Xứ. Bồ Tát Nhất Sanh Bồ Xứ tức là một vị Bồ Tát mà còn một đời nữa được Bồ Xứ làm Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tới để hiện diện chúng ta từ cái tâm Bồ Đề của Ngài. Và Ngài tới để chúng ta từ cái tâm Bồ Đề của Ngài qua nhiều hình thức khác nhau. Và hình thức cuối cùng và hình thức của một vị Bồ Tát Nhất Sanh Bồ Xứ. Cho nên quý vị đọc lịch sử, quý vị sẽ thấy là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya đã đến 45 tuổi mới bắt đầu sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Và trước khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa thì trong những chiêm bao, hoàng hậu Maya đã thấy một con voi trắng sáu ngà từ những cõi trời đi xuống và chạm vào thân thể của bạn. Và khi mà con voi trắng sáu ngà chạm vào thân thể của bạn thì bà cảm thấy hạnh phúc khác thường. Sáng ngày, hoàng hậu Maya đem chiếc chiêm bao đó mà báo cho vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn mời tất cả những nhà chiêm tinh đến để họ về giết mộng, và các vị cho biết đó là giết mộng đẹp. Và đúng không bao lâu, hoàng hậu Maya có thai, và đến 10 tháng
khi nội sinh tại tử. Khi sinh tại tử tức đặt ra bằng không minh tài, tài hưởng lâm quỷ nhiên nước Nê Ban ngày nay. Trong những sự kiện đạt sanh của Đức Phật và tư cách một vị Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ, ngài sinh ra thì không phải đi bảy được trên bảy hoa sen mà tuyên bố thiên thượng thiên hạ với ngài được tôn, và sau đó là ngài trở thành một người em bé bình thường như tất cả những em bé khác. Và sau năm ngày thì vua Tịnh Phạn đặt tên cho em bé đó, cho thái tử là Siddhartha hay là Sattva Siddhartha, mà chúng ta thường nghe nói đó là thái tử Tất Đạt Đa hay là thái tử Siddhartha hay là thái tử Tất Đạt. Đó là tiếng âm từ cái chữ Siddhartha hoặc là Sattva Siddhartha của tiếng Bali và tiếng Phạn. Siddhartha hay là Sattva Siddhartha nó có rất nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là nhất thiết nghĩa thật, có nghĩa là vì thái tử mang tên Tất Đạt Đa, vì đó đã thành tựu tất cả ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống, cho nên gọi là nhất thiết nghĩa thật. Cái nghĩa thứ hai là nhất thiết tự thành, nghĩa là tất cả những sự việc mà do thái tử Tất Đạt Đa làm thì đều dẫn tới sự thành tựu, cho nên gọi là nhất thiết sự thật. Thứ ba là nghiệm nghĩa, nghĩa là tất cả những ý nghĩa mà thái tử Tất Đạt Đa điều hiện đều là những ý nghĩa mà thoát ra từ sự chứng nghiệm mà không phải từ sự suy tưởng. Và cái nghĩa thứ tư còn có nghĩa là nghiệm sự, tất cả những việc làm của thái tử Tất Đạt Đa đều là những việc làm rút ra từ sự chứng nghiệm của chính mình mà không phải từ những người khác trao biệt. Cho nên cái ý nghĩa của Tất Đạt Đa như thế. Và vua Tịnh Phạn đã đặt tên cho thái tử là Siddhartha hay là Sattva Siddhartha. Điện A Tư Đà tới đó tới và thấy thái tử có 32 tướng tốt, 30 vẻ đẹp. Vì vậy mà đạo sĩ A Tư Đà nói rằng nếu thái tử ở đời thì sẽ là một vị duyệt luân thánh vương. Duyệt luân thánh vương là gì? Tức là vị vua có khả năng thống nhất bốn châu thiên hạ và khuyến khích thiên hạ thực hành đời sống đạo đức mà nội dung là thập thiện nghiệp đạo. Cho nên đối với đời thì thái tử sẽ thành tựu sự nghiệp lớn cho đời. Và nếu xuất gia tu tập thì thái tử sẽ thành bậc giác ngộ. Cho nên đối với đạo thì thái tử sẽ hoàn thành tư cách của một bậc giác ngộ đầy đủ ba chất liệu từ giác, giác tha và giác hành viên mãn. Như vậy đại chúng thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến từ đâu? Không phải đến từ nơi cung trời Đông Phương không? Có phải đến với chúng ta từ nơi Hoàng Cung Tịnh Phạn không? Có phải đến với chúng ta từ nơi Vườn Lâm Tình Ý không? Và có phải đến với chúng ta từ nơi được Ấn Độ không? Tất cả cái đến đó nó phải có gốc rễ từ nơi cái đến của tâm Bồ Đề. Nếu không có tâm Bồ Đề thì tất cả những cái đến đó cũng trở thành ra những cái đến tầm thường như tất cả những người tầm thường ở trên đời này thôi. đó là điều tất cả quý vị Phật tử phải học, phải tiêu nghiệm để mà thấy, để mà tin, để mà thắc mắc, chứ không phải mình tin và hiểu một cách mơ hồ, một cách cảm tự. Và lịch sử của Đức Phật cũng cho ta biết rằng sau khi Thái tử Tất Đạt Đa đạt sang 7 ngày thì Hoàng hậu Maya liền từ trần và sang lên cõi trời đau lòng. Phải không? Vì vì có học thầy như vậy phải không? Tại sao? Tại sao Hoàng hậu Maya sinh thải từ Tất Đạt Đa thứ 7 ngày thì Hoàng hậu liền từ trần và sang lên cõi trời đau lòng? Là bởi vì sứ mệnh và tâm hạnh của Hoàng hậu Maya đến đó là đã viên mãn, đã thành tựu. Cho nên Hoàng hậu Maya xả bỏ bảo thân và hưởng phước báo của mình, cho nên liền sang lên cõi trời đau lòng để hưởng phước báo trong thời gian 10 tháng mang thai thái tử. Nhờ 10 tháng mang thai thái tử tức là vì Bồ Tát Niết Sanh Bổ Xứ, cho nên khi thái tử ra đời 7 ngày thì Hoàng hậu Maya liền xả bỏ cái bảo thân của mình để nhận bảo thân một đẹp hơn, một phước báo cao quý hơn. Và quý vị cũng sẽ thấy là sau khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài tu tập giác ngộ rồi, ngài giáo hóa chúng sinh rồi, ngài thành lập tăng đoàn rồi, ngài chuyển vật pháp luân và thành lập tăng đoàn rồi, thì ngài cũng về đến quê hương đổ vua thịnh vạn và hoàn phật. Và sau đó ngài lên công trời đau lời để thuyết pháp cho mẹ, bởi vì công trời đau lời tuy có lớn báo rất lớn so với mọi người, nhưng mà nó vẫn còn nằm trong sinh tử luân hồi mà thôi. Cho nên Đức Phật phải lên đó để tiếp tục thuyết pháp đổ mẹ mình, vừa báo ơn mà vừa đổ cho mẹ mình thoát ly sinh tử luân hồi. Như vậy đại chúng thấy cái ngày đạt sanh của Đức Phật là ngày mở ra cho những loại tầm nhìn mới, một sự hiểu biết mới về giá trị con người, giá trị đạo đức và mục đích sống của mỗi chúng ta. Và khi mà ra đời, ngài nói thiên thừa thiên hà di ngã độc tôn, trên trời dưới đất một mình ta có khả năng chấm dứt sinh tử luân hồi, và trên trời dưới đất chỉ có một mình ta mới đem đạo lý giải thoát sinh tử luân hồi mà gia dạy nhiều nhất chúng sinh. Còn các tôn giáo khác, các vị minh triết khác, các vị giáo sĩ khác chưa thoát ly sinh tử luân hồi và chưa có khả năng giáo hóa giúp chúng sinh thoát ly sinh tử luân hồi, cho nên trên trời dưới đất chỉ có một mình ta duy nhất là chấm dứt sinh tử và giúp chúng sanh con thường thoát ly sinh tử. Phật tử chúng ta phải nắm cho rõ điều đó. Một số mấy thầy không hiểu được ý nghĩa của lời giải thích Phật khi là Bồ Tát Niết Sanh Bổ Xứ có mặt ở trong vườn Lâm Tỳ Ni đã leo lại câu nói này qua một thứ khác, đó là xuyên tạc đạo Phật. Bởi vì Đức Phật nói rất rõ là trên trời dưới đất chỉ có một mình ta duy nhất là có khả năng chấm dứt sinh tử trong đời này, và chỉ có một mình ta duy nhất mà tuyên dương chánh pháp để giúp chúng sanh thoát khổ sinh tử, chứ không phải thoát khổ cơm áo. Bởi vì cơm áo gạo tiền thất vọng là từ nơi sinh tử mà phát sinh. Cái khổ sinh tử là chấm dứt thì mọi cái khổ khác còn tùy theo nó mà tầm nhiệt. Một số sách vở đã viết và đã leo lại cái câu này qua một cái hiện thực, và tôi nghĩ rằng những người đó không có khả năng tin Phật, chỉ có đức tin vào cái Đức Phật. cho nên đã làm kiệt cớ về cái việc ra đời của Đức Phật, sự có mặt của Đức Phật ở trong thế giới con người chúng ta. Và cùng cái điều đó, chúng nên đạo Phật có lẽ đặc biệt so với các tôn giáo khác. Còn đạo Phật mà như các tôn giáo khác thì đạo Phật có mặt làm gì ở trên thế gian này nữa? Đức Phật có mặt được một đời, ngài không phụ nhận tất cả những giá trị của các tôn giáo khác đã đóng góp cho xã hội con người, nhưng ngài lại nâng cái tầm hiểu biết của các tôn giáo khác lên một mức độ làm cái khổ của chúng sinh á, là không phải khổ cơm áo gạo tiền, không phải khổ vì mức bình đẳng, mà chính là cái khổ vì không thấy được sự thật của khổ, không thấy được sự thật nguyên nhân của khổ, không thấy được cái sự thật sau khi hết khổ và không thấy được con đường thoát khổ. Thì Đức Phật có mặt để biết rằng cái nhìn đó, cái hiểu đó cho những loài, cho tất cả chúng ta. Mà vì vậy mà Đức Phật tuyên bố rõ ràng trên trời dưới đất chỉ có mình ta đạt tới sự chấm dứt sinh tử ngay trên đời này, còn ai đi nữa thì cũng còn nằm ở trong sinh tử luân hồi cả. Dù là được sanh lên cõi trời phi tưởng phi trí tưởng như quốc đầu lam thấp, rồi cũng bị rớt xuống ở trong sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta phải tin một cách chắc chắn như thế, cách vững chãi như thế, chứ không có tin lập lờ lập lần, không có tu tập lập lờ lập lần rồi nói lập lờ lập lần. Thế là chúng ta tiếp nhận lời nói của Thái tử Tất Đạt Đa với tư cách là một vị Bồ Tát nhất sanh bổn xứ, trong ngày đạt sanh của ngài tại vườn Lâm Tỳ Ni, chúng ta tiếp nhận lời nói đó để chúng ta tu học, để chúng ta khám phá ra sự thật ở trong lời dạy đó, ở trong lời nói đó, và chúng ta có khả năng áp dụng được lời nói đó, lời dạy đó vào trong đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên khi thành đạo rồi, Đức Phật giáo hóa chúng sinh suốt 45 năm theo tư liệu của Nam Truyền, và 49 năm theo tư liệu của Bắc Truyền. Sự sai số 45 hay 49 không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là suốt thời gian hoàng pháp đó, Đức Phật đã truyền tải nội dung gì đến cho những loài, và những loài có tiếp thu được nội dung đó để thăng hoa đời sống của mình hay không. Đó là vấn đề, chứ không phải vấn đề là tranh cãi Đức Phật thuyết pháp 45 năm hay 49 năm. Sau khi thành đạo rồi, Đức Phật đi giáo hóa và ngài tuyên bố: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Có phải không? Như vậy thì việc ra đời của Đức Phật chỉ là một sự biểu hiện, một sự thể hiện, và trong sự thể hiện đó có sứ mệnh đánh thức Phật tính ở nơi một chúng sinh tôn giả. Sứ mệnh của Đức Phật có mặt về thế giới con người chúng ta là đánh thức Phật tính ở nơi con người chúng ta vậy. Và Đức Phật có mặt ở nơi bất cứ thế giới nào, chúng sinh mang hình thức nào, thì ngài có bộ phận đánh thức Phật tính ở nơi thế giới của chúng sanh ấy vậy. Bởi vì chỉ có Phật tính trôi dày, Phật tính phát khởi với một chúng sinh, thì chính cái đó mới làm cho chúng sinh đi đứng vững vàng, và họ thể đứng dậy từ đôi chân của họ, và họ thể vươn mình lên từ những điều kiện vốn có của họ. Đến khi nào mà Phật tính chúng ta còn bị vùi lấp ở trong vô minh, cái dễ thương của chúng ta chưa thể hiện được, chưa phát hiện ra, thì chúng ta vẫn sống ở trong tâm tội luân hồi, chúng ta vẫn đi ở trong bóng đêm luân hồi. Cho nên ngày Phật giảng là ngày mà cơ hội để chúng ta làm lễ kỷ niệm những ân đức Phật của chúng ta và đánh thức đức Phật ở trong chúng ta vậy. Để chúng ta tiếp tay với Ngài và giáo hóa chúng sinh khắp cả mười phương thế giới. Cho nên thị xã tôi nói với thầy Pháp Mạng, hai thầy trò nói chuyện với nhau, mình không ai mà cất đức Phật của mình nổi hết. Họ cất đức Phật của mình, cất đức Phật này mình sẽ có đức Phật khác, bởi vì Phật của mình giàu, mình có rất nhiều Phật và mình có rất nhiều hình thức để mà thể hiện cũng nhiều đức Phật và làm cho đức Phật chúng ta sáng lên. Chúng phải chỉ có hình thức, chúng ta có đức tin đối với đức Phật rồi, và qua đức tin đó chúng ta biết rằng trong ta cũng có Phật, trong tâm ta cũng có Phật, và tâm ta có Phật, đức Phật chúng ta nương đức Phật lịch sử mà biểu hiện, và đức Phật lịch sử đã vì đại nguyện Bồ Đề mà có mặt để đánh thức đức Phật ở trong mỗi chúng sinh này. Và cho nên hai cái đó nó phải hỗ trợ với nhau. Cho nên cái tên của Phật Thái Tử Tất Đạt Đa là Siddhartha hay là Sattva Siddhartha, có nghĩa là nhất thế niết bàn. Ngài là người có khả năng thành tựu tất cả mọi ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống và nhất thiết sự thành. Ngài là người có khả năng thành tựu tất cả các cái sự việc tốt đẹp ở trong đời. Sự việc tốt đẹp ở trong đời nó bao gồm cả ta và người, cả từ lời và lời tha. Nếu chỉ nhắm tới từ lời không thì mình chưa phải là con người thật sự dễ thương, mà nhắm tới lời tha hoàn toàn thì ở đời này không ai làm được. Ở đời này với thân phận con người mình có thể tiến tới được một mức độ là cái gì thì cả hai phía đều có lời, chứ chưa đủ khả năng vì người khác mà quên bản thân mình đi, đạt tới cái địa vị bồ tát bất đồng, tức là bát địa trở lên thì mới làm việc quên mình vì người. Thế còn dưới thì mình làm việc gì thì có lời cả hai phía theo cái mức độ tu tập, theo cái tiến trình chuyển hóa của tâm thức mà mình đi tới từng cái giai đoạn của tâm hồn rộng mở của mình. Khi đầu thì mình đã kỳ, mình làm cái gì nghĩ tới mình, sau đó mình tu học thì mình không còn cái kỳ nữa, cái kỳ sơ sơ thôi, tức là làm cái gì cũng nghĩ tới người chút, nghĩ mình chút, rồi bắt đầu người đó là người dễ thương trong đời rồi. Phải không? Mình làm cái gì mình nghĩ tới người chút, nghĩ tới mình chút, làm cái gì nghĩ tới cái hầu chút, là mình đã bắt đầu có cái dễ thương rồi. Uống nước chưa một chút cảnh là con người mình đã bắt đầu có hầu rồi. Nói cái lời nói gì còn chưa lại chút, đừng có cản tao ráo mãn đi, là con người mình đã bắt đầu có cái dễ thương để đi lên rồi. Rồi từ từ mình làm một công việc tốt đẹp mà không thấy bản thân mình hết. Vì sao không thấy bản thân mình hết? Là bởi vì mình đã có trong mọi người và mọi người đã có trong. Cho nên mình cứ nghĩ tốt đẹp cho mọi người thì trong cái tốt đẹp của mọi người đã có mình trong rồi. Đó là mình đã nhập được vào cái pháp giới thân mà Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng ta có cái nhìn đó, có cái thấy đó, có cái hiểu đó, và chúng ta phải đạt được cái cách sống đó để cuộc đời này trở thành ra một bản đại hồn ca hát lại. Tất cả mọi cái lối nhạc đều phải trở thành ra một điều nhạc thì mới là bản nhạc tuyệt vời. Cho nên khi mà mình hợp ca thì tất cả những người hợp ca đó hát những bài ca thì tất cả cái của họ đều trở thành ra cái bản hợp ca, thì bản hợp ca đó mới hay. Còn đó, là 5 người lên 5 điều hát 5 điều thì còn thuốc rồi toàn nó kêu người cho mình con nó nhạc được vào cái văn minh của con người. Cho nên rõ ràng là sự hòa điều tuyệt đối nó truyền tải được một cái tuyệt tác ở trong cuộc sống. Nhưng mà cái đây là cái mình cần phải bước tới, mình cần phải bước tới, chứ đừng nói cái đó Phật mới làm được, chứ thầy mới làm được, chứ còn mình phàm chứ. Bởi vì mình phàm nhưng mà mình muốn vươn lên, còn mình thỏa mãn với cái phàm của mình thì càng ngày cái phàm của mình nó tăng lên và cuối cùng mình mất đi cái cơ bản là người, mình sẽ rơi xuống những cảnh giới thấp kém hơn là cảnh giới của con người nữa. Đó là điều mà tất cả quý vị phải lưu ý để thất bại. Cho nên ngày Phật đản chúng ta có cơ hội tiếp xúc với sự ra đời của Đức Phật Lịch Sử, Đức Phật Bạn Nhẫn, và chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật ở trong một chúng ta phải không, và chúng ta phải làm cho Đức Phật ở trong chúng ta đạt chân, để Đức Phật chúng ta cùng góp phần với Đức Phật của người phương tạo nên cả pháp giới chúng sinh tiểu an lành. Đó là cái ý nghĩa Phật đản. Một người Phật tử chúng ta phải thân Phật và cũng như thưa đại chúng, là Phật tử chúng ta có một cuộc chiêm nghiệm như thế này. Sáng nay trời mưa đi 2:30 tiệm và đến 3:00 trời mưa, phải không? Đây là một cơn mưa mất bình thường. Cơn mưa này cảnh báo cho các nhà lãnh đạo Phật giáo hiện nay và cho Phật tử hiện nay, quý vị đã đi trệch hướng của Phật pháp, quý vị cúng dường Phật đản có phải thật sự cúng dường không, hay đây chỉ là sự đối phó, sự khoa trương? Đó là cơ hội để mình coi lại âm này, nhìn lại Đức Phật ở trung tâm của một chúng ta. Cho nên trận mưa này là trận mưa cảnh báo cho cái tâm cúng dường Đức Phật của chúng ta trong ngày Phật đản. Chúng ta có thật sự cúng dường không? Chúng ta dừng lễ đài, chúng ta đọc diễn văn, chúng ta đọc thông điệp, có phải thật sự là vì Đức Phật ra đời đem lại lợi ích cho chúng sinh không? Hay đó là cơ hội để chúng ta phơi bày cái bản ngã của chúng ta, phơi bày cái nhận thức, cái tư duy của chúng ta? Đó là điều mà chúng ta phải chiêm nghiệm. Và là Phật tử, chúng ta cũng phải thấy rất rõ, ngày 26 tháng 3 vừa rồi là ngày nhà nước Việt Nam tại Thừa Thiên này tổ chức kỷ niệm ngày Thế Giải Phóng, phải không? Ngày đó trời đã xảy ra gì cho chúng ta, quý vị biết không? Ngày đó trời có u ám, có mưa, có không? Có không? Trận mưa của ngày 26 tháng 3 của cảnh báo cho các nhà lãnh đạo chính quyền biết rằng quý vị có phải bị hồn thiên sâu đủ không? Có phải vì hạnh phúc của nhân dân không? Hay là vì đặc quyền đặc lợi của chính mình? Đó là điều tất cả quý vị biết được. Và ngày Thiên Chủ Giáo tổ chức lễ tiểu La Ban, thì ngày đó cũng trời mưa u ám, công dân các nơi đi về dự lễ tiểu La Ban còn thì tục ước như cuộc lộ. Như vậy trời Đức đã cảnh báo cho các vị lãnh đạo Thiên Chúa ba sự kiện nó trùng lặp nhau, không phải là ngẫu nhiên. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái trận mưa như thế này cũng giúp cho mình chiêm nghiệm sâu để thấy được những gì chúng ta đang làm và làm như thế kết quả đi về đâu. Cảnh báo cho những nhà lãnh đạo Phật giáo, cảnh báo cho những Phật tử, cảnh báo cho người lãnh đạo chính quyền, cho nhân dân, và cảnh báo cho các nhà lãnh đạo Thiên Chúa và con chiên. Chúng ta có thực tập và đi đúng hướng lời Chúa Giê-xu dạy không? chúng ta có đi đúng hướng mà lịch sử của Hồ Thiên sông núi đã để lại cho chúng ta không? Chúng ta đã đi đúng hướng Đức Phật và lịch đại tổ sư An Ninh Thánh Tử Đàm để lại cho chúng ta không? Hay tất cả những giá trị thiêng liêng đó đã bị cái vô minh của chúng ta làm được? Đó là điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Tôi nói như vậy thì hơi bảo đấy, nhưng mà có cách nào khác hơn là phải nói bảo như thế mới được, để cũng được. Và cho nên là chúng ta phải thật tập cả lại, chúng ta phải đóng góp thực sự cái chất liệu tu học của mình cho chính bản thân mình, cho dòng họ của mình, cho quê hương xứ sở của mình và các bạn thế giới loài người. Mà người Phật tử chúng ta đóng góp bằng cách là chúng ta thực tập lời Phật dạy, và chúng ta phải đánh thức Đức Phật ở nơi một chúng ta vậy. Còn nếu chúng ta vì cái bản ngã mà lợi dụng tôn giáo, lợi dụng học thuyết, lợi dụng quyền lực để phát triển cái bản ngã của mình và thu lợi dụng về cho bản ngã của mình, cho cái nhóm của mình, thì bệnh viện tại nước này sẽ chia 5, chia 7, chia 10, chia 100 và đem lại tai họa rất lớn cho quả đất này, và quả đất này có nguy cơ sụp đổ. Và Phật đã trở về, tôi tin tưởng vào sự tu học của quý vị Phật tử, và tôi rất tin tưởng vào cái hạn nguyện đổ đời thương chúng sinh của các nhà lãnh đạo tinh thần, của các tôn giáo. Tôi tin tưởng vào ý thức trách nhiệm của những nhà làm chính trị đối với từng quốc gia và toàn cầu. Mình sẽ chắp tay cầu nguyện cho tất cả những gì tốt đẹp nó xảy ra cho chúng ta. Còn nếu không, mình không có tu học, mình cứ ra sao như vậy, lợi dụng Phật để làm cho mình, lợi dụng Chúa để làm cho mình, lợi dụng học thuyết, lợi dụng lịch sử để tinh thân kỳ gia cho mình, thì chúng ta càng làm đức nước chúng ta càng yêu linh, tôn giả chúng ta càng trở nên tầm thường thấp kém, và chúng ta càng làm thì cái hậu quả xảy ra cho chúng ta không giống như cái sở nghiệp của chúng ta đâu. Cho nên trong phạm vi cái bài học hỏi này, cũng mong rằng là tất cả đại chúng trong cái điều kiện thực tập của mình, quý vị đang làm cha làm mẹ, làm chồng làm vợ làm con làm dâu làm rể, tất cả quý vị tùy theo cái điều kiện của mình mà đánh thức Phật tính ở nơi mình dạy và sống với tính chất nhiệt thương ở nơi Phật tính, và mọi người sẽ thể hiện trong được cái đó. Thì ra đi nữa, mình thể hiện được về 2 người, về 3 người, về 5 người, và từ nơi mọi người thể hiện thêm thì nó loan tỏ ra tầm cộng đồng. Và khi mà cộng đồng đã ý thức được là tất cả chúng ta đều có Phật tính và chúng ta tạo ra những khối lượng của thời gian, thì cái quả đất này nó sẽ được thay đổi theo cái ý bảo chẳng bảo của người chúng ta và của cộng đồng chúng ta. Đó là cái việc làm mà chúng ta cúng dường Phật đạt, không phải chỉ một ngày mà chúng ta cúng dường cho Phật đạt lâu dài của chúng ta. Trước khi giết người, chúng tôi xin thay mặt Hòa Thượng Trụ Trì Tiêu Tăng Chủ Nhân chúc quý vị của Phật đàn có nhiều an lạc và hạnh phúc để không bị trở thành.